Trong khi bà Blavatsky ở Philadelphia, tôi nhận lời mời của bà đến đó nghỉ vài ngày sau một thời gian làm việc mệt nhọc. Tôi định vắng nhà chỉ vài ngày thôi, nên không dặn người nhà và văn phòng luật chuyển thư từ cho tôi. Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết bà không muốn để tôi về sớm như vậy. Qua ngày hôm sau, tôi đến bưu điện và yêu cầu họ đem chuyển thư từ của tôi đến địa chỉ của tôi đang ở nếu có. Khi đó đã xảy ra một việc làm tôi ngạc nhiên, vì hồi đó tôi chưa được biết nhiều về những quyền năng thần thông của các chân sư và bà Blavatsky. Thậm chí cho đến bây giờ đối với tôi, những điều đó vẫn còn là một kỳ quan lạ lùng, dẫu rằng tôi đã từng trải qua một thời kỳ kinh nghiệm lâu dài về các hiện tượng huyền linh. Ngay chiều hôm đó, người đưa thư mang đến cho tôi vài bức thư gửi từ nước ngoài. Trên phong bì ghi địa chỉ của tôi ở New York, có đóng dấu các trạm bưu điện, xuất xứ nhưng không có con dấu của bưu điện thành phố New York. Bất chấp mọi nguyên tắc của ngành bưu điện, những bức thư đó đã được chuyển thẳng đến tay tôi ở Philadelphia, mà không đi qua bưu điện thành phố New York. Trong khi ở New York, không có ai có thể biết địa chỉ của tôi ở tại Philadelphia, vì chính tôi cũng không biết khi tôi rời nhà ra đi. Khi mở các phong thư, tôi thấy những lá thư đều có thêm những dòng chữ viết giống nhau, đúng là tuồng chữ trên những bức thư của các chân sư mà tôi đã nhận được ở New York trước đây. Những dòng chữ này được viết ở ngoài lề hoặc ở những khoảng trống trong thư của những người đang giao dịch với tôi. Những dòng chữ đó hoặc bình phẩm về tính hạnh hay ý đồ của các đương sự, hoặc là những lời khuyên có liên quan đến vấn đề học đạo của tôi. Sự việc kỳ lạ này mở màn cho một loạt những hiện tượng kỳ diệu khác nữa trong khoảng thời gian độ 2 tuần tôi lưu lại Philadelphia. Phân tích những hiện tượng thần thông của bà Blavatsky hoặc có liên quan đến bà, chúng tôi nhận thấy chúng có thể được chia làm nhiều loại, mà khả năng tạo nên những hiện tượng đó đòi hỏi một sự hiểu biết về những điều sau đây. Biết rõ những công năng rốt ráo của vật chất, mãnh lực kết cấu của các nguyên tử, nhất là sự hiểu biết về tiềm năng của chất tinh quang hay khí tiên thiên. Khả năng tác động của các tinh linh ngũ hành khi đặt dưới ý chí điều khiển của con người. Quyền năng sáng tạo của tư tưởng, có thể dùng thuật thôi miên tạo ra những ảo giác, mắt thấy, tai nghe và xúc cảm những điều mà thật ra vốn không có. Khả năng phóng xuất hình ảnh hay chữ viết bằng sức mạnh của ý chí. Khả năng đọc được tư tưởng của người khác và thần nhãn nhìn thấy quá khứ vị lai. Khả năng thần giao cách cảm tùy ý với những nhân vật ngang hàng hoặc cao hơn mình về trình độ phát triển tâm linh. Khả năng đọc được ký ức của thiên nhiên ẩn tàng trong chất tinh quang hay khí tiên thiên, trong đó chứa đựng tất cả những kho tàng hiểu biết của con người. Hồi tưởng lại những nhận xét của tôi trong 20 năm qua, tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện mà tôi đã từng kể hay sẽ thuật lại trong quyển sách này sẽ thuộc về một trong những loại kể trên. Những kẻ hoài nghi chắc sẽ nói rằng sự phân loại như trên có vẻ độc đoán và những giả thuyết của tôi là hảo huyền. Họ sẽ yêu cầu tôi chứng minh sự thật về các tinh linh ngũ hành, về hiện tượng thần nhãn, về sự chuyển di đồ vật xuyên qua không gian, về sức mạnh hấp dẫn và kết cấu các nguyên tử, vân vân. Nhưng tôi chỉ có thể thuật lại những điều mà tôi và nhiều người khác đã nhìn thấy và thách đố những ai hoài nghi hãy tìm ra trong thiên nhiên bất cứ một định luật nào nằm ngoài những điều đã nêu trên để giải thích các sự kiện hiển nhiên không thể chối cãi. Còn nếu người ta cho rằng đó là phép lạ hay ma thuật, thì tôi sẽ ngậm miệng, vì điều đó chặn đứng mọi cuộc tranh luận. Tôi không tự hào có thể giải thích tất cả những hiện tượng thần thông của bà Blavatsky, vì việc ấy đòi hỏi một trình độ hiểu biết ít nhất cũng tương đương với bà, là điều mà tôi chưa bao giờ có được.